Đài Paris RFI cho nó quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thu Hằng, Trọng Nghĩa và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 16 tháng 9 2015. Nhật phản đối Trung Quốc khai thác khí đốt tại vùng tranh chấp ở biển Hoa Đông. Hoa Kỳ phản đối Bắc Triều Tiên khởi động lại lò phản ứng hạt nhân. Hungary đóng cửa biên giới Serbia, người tị nạn đổ sang Croatia. Lần đầu tiên Úc Anh kích vào tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình phải chăng sẽ ghé Việt Nam để gây áp lực trước Đại hội Đảng. Kính thưa quý vị, Nhật Bản phản đối Bắc Kinh sau khi phát hiện là Trung Quốc đã bắt đầu khai thác khí đốt tại vùng biển tranh chấp ở biên giới lãnh hải giữa hai nước trên biển Hoa Đông. Tại cuộc họp báo ngày hôm nay ở Tokyo, Tổng thư ký chính phủ Nhật Yoshihide Suga cho biết họ đã gửi công hàm phản đối đến Bắc Kinh qua kênh ngoại giao. Ông Suga nói rất tiếc là phía Trung Quốc đã đơn phương tiến hành khai thác khí đốt trong khi vấn đề ranh giới lãnh hải chưa được giải quyết. Tokyo nghi là trong tổng số 16 giàn khoan mà Bắc Kinh đã hạ đặt ở vùng biển tranh chấp giữa Nhật với Trung Quốc có 7 giàn khoan hiện đang hoạt động. Vào tháng 6 2008, hai nước đã đồng ý cùng khai thác các nguồn tài nguyên dưới đáy biển tại vùng tranh chấp này. Ngoài vấn đề nói trên, cũng trên biển Hoa Đông, Nhật Bản và Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Senkaku điếu ngư. Bắc Kinh thường xuyên đưa tàu chiến và phi cơ đến khu vực này để trắc nghiệm khả năng và quyết tâm của lực lượng Nhật Bản tại đây. Cũng liên quan tới Trung Quốc, Sứ quán Trung Quốc tại Philippines hôm nay đã cực lực bác bỏ một nhận định của một quan chức bầu cử Philippines. Theo đó, Trung Quốc có thể phá hoại cuộc bầu cử tổng thống Philippines vào năm tới nhờ vào loại máy kiểm phiếu chế tạo tại Trung Quốc.
Theo hãng tin Anh Reuters, phát biểu trước các nghị sĩ Philippines, ông Christian Robert Lim, quan chức thuộc Ủy ban Bầu cử Philippines, đã cho biết rằng cơ quan của ông đã chuyển việc sản xuất 20.000 máy kiểm phiếu từ Trung Quốc qua Đài Loan. Quyết định này được đưa ra sau khi có thông tin tình báo tiết lộ rằng Trung Quốc đã lên kế hoạch để phá hoại các cuộc bầu cử tại Philippines dự trù vào năm tới vì tranh chấp Biển Đông. Thế nhưng ông Lim không giải thích chi tiết về khả năng Trung Quốc can dự như thế nào vào cuộc bầu phiếu. Ngay sau đó, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines đã lên tiếng phủ nhận sự tồn tại của mọi kế hoạch như trên. Theo quan chức Trung Quốc này thì cái gọi là nỗ lực của Trung Quốc để phá hoại cuộc bầu cử năm 2016 là hoàn toàn vô căn cứ và đơn thuần là một sự dàn dựng. Đối với nhân vật này thì lập trường xuyên suốt của Bắc Kinh là không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Vào tháng 5 năm 2016, cử tri Philippines sẽ bầu lại tổng thống, phó tổng thống và hơn 18.000 đại biểu dân cử và các lãnh đạo chính quyền địa phương.
Các quan chức Nhật Bản hôm nay cho biết là Tokyo đã phản đối Moscow sau vụ một máy bay được cho là của Nga đã xâm phạm không phận Nhật Bản.
Ít lâu sau khi một chiếc máy bay xâm nhập vào không phận Nhật Bản ngoài khơi hòn đảo Hokkaido, Bộ Ngoại giao Nhật đã thể hiện sự bất bình thông qua Sứ quán Nga tại Tokyo. Một quan chức ngoại giao cho AFP biết phía Nga chưa công nhận sự cố này, song cho biết là sẽ kiểm tra lại. Theo một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản, không quân nước này đã cho xuất kích 4 chiến đấu cơ để đẩy lùi máy bay xâm nhập được cho là của Nga, căn cứ theo lộ trình của chiếc phi cơ. 16 giây sau khi xâm phạm không phận Nhật Bản, chiếc phi cơ bay về hướng vùng lãnh thổ phương Bắc. Vùng lãnh thổ này của Nhật Bản nằm gần với 4 hòn đảo thuộc quần đảo Nam Kurin, được Tokyo gọi là các vùng lãnh thổ phương Bắc, hiện đang là chủ đề tranh chấp giữa hai nước. Nếu việc xâm phạm không phận trên được xác nhận, đây sẽ là vụ phi phạm đầu tiên kể từ tháng 8 năm 2013. Và lúc đó, hai oanh tặc cơ của Nga bị ngăn chặn ngoài khơi đảo Okinoshima, nằm ở phía tây quần đảo. Nhật Bản thường xuyên điều máy bay bảo vệ không phận mỗi khi máy bay của Nga hay Trung Quốc tiến gần. Trong vòng một năm tính tới cuối tháng 3, không quân Nhật đã xuất kích 464 lần đuổi máy bay Trung Quốc và 473 lần đối với phi cơ của Nga.
Cũng tại Nhật Bản, người dân hôm nay lại xuống đường để phản đối dự luật cải cách quốc phòng có thể sẽ được nghị viện thông qua vào tuần này. Với luật mới, lần đầu tiên từ 70 năm qua, lực lượng vũ trang Nhật Bản có thể can thiệp quân sự ở nước ngoài, bất chấp phản đối của người dân.
Hàng trăm người dương cao những khẩu hiệu không chiến tranh và không được thông qua dự thảo, bất chấp hàng rào cảnh sát bảo vệ một khách sạn tại thành phố Yokohama, phía nam của Tokyo, nơi các nghị sĩ có một buổi thuyết trình trước công chúng về các bản dự luật. Sau đó, người biểu tình bắt đầu chặn các ngã đường, hô vang những lời kêu gọi chống chiến tranh và chặn xe của các nghị sĩ sau buổi thảo luận. Cũng trong ngày hôm nay tại Tokyo, hàng chục nghìn người đã biểu tình bên ngoài nghị viện, nơi các dự luận cải cách quốc phòng được thảo luận trong khuôn khổ tiểu ban. Đây là bước cuối cùng trước khi các văn bản này được chuyển tới phiên họp toàn thể và có rất nhiều khả năng sẽ được thông qua tại Thượng viện do chính phủ được đa số liên minh ủng hộ. Các đảng đối lập đã có nhiều hành động phản đối, song không thể ngăn chặn việc thông qua dự luật này.
Washington hôm qua xác nhận là Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tiếp đón trọng thể Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào ngày 25 tháng 9 tới đây. Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung mở ra lần này trong bối cảnh quan hệ giữa hai cường quốc kinh tế và chính trị hàng đầu thế giới càng lúc càng căng thẳng.
Trong một thông báo ngắn gọn, Nhà Trắng đã nêu bật tính chất long trọng của buổi tiếp đón với một buổi đại yến tối 25 tháng 9 để khoản đãi hai thượng khách là Chủ tịch Trung Quốc và phu nhân Bành Lệ Viên. Sau khi cho rằng chuyến thăm của lãnh đạo Trung Quốc sẽ là một cơ hội để Xin Trích mở rộng hợp tác Mỹ-Trung trên một loạt các vấn đề toàn cầu, khu vực và song phương mà hai bên cùng quan tâm, bản thông cáo không ngần ngại gợi lên những vấn đề đang gây căng thẳng giữa hai nước, khi cho rằng chuyến công du này cũng sẽ, Xin Trích, tạo điều kiện cho Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình xử lý các lĩnh vực bất đồng một cách xây dựng. Trong số các vấn đề đang gây căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung, hai hồ sơ nổi cộm là các vụ tin tặc bị cáo buộc là xuất xứ từ Trung Quốc đã tấn công vào các mạng tin học của Mỹ, cũng như các hoạt động hung hăng của Bắc Kinh tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Về hồ sơ thứ nhất, vài tuần trước lúc tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Obama đã cảnh báo rằng quy mô các vụ tấn công mạng từ Trung Quốc là điều không thể chấp nhận được, từ ngữ trong nguyên văn. Trong lúc đó, các quan chức Mỹ thì đề cập công khai đến các biện pháp trừng phạt nhắm vào Trung Quốc. Về hồ sơ thứ hai, Nhà Trắng trong thời gian qua đã biểu thị thái độ càng lúc càng quan ngại đối với các hành vi áp đặt chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Mới đây, một đô đốc hải quân Trung Quốc đã lại tuyên bố rằng toàn bộ Biển Đông là của Trung Quốc, vì lẽ trong tên quốc tế của biển này, South China Sea, Biển Hoa Nam, có từ China, tức là Trung Quốc.
Cũng tại khu vực Đông Bắc Á hôm qua, phát ngôn viên Nhà Trắng đã ra tuyên bố phản đối việc Bắc Triều Tiên khởi động lại lò phản ứng hạt nhân được xem là nguồn cung cấp chính plutonium sử dụng vào mục đích quân sự. Trả lời phỏng vấn hãng tin chính thức KCNA, ngày hôm qua, Giám đốc Viện Năng lượng Nguyên tử Bắc Triều Tiên thông báo là mọi thiết bị của cơ sở hạt nhân Yongbyon đã hoạt động bình thường trở lại. Trong số này có một lò phản ứng hạt nhân 5 MW mà theo các chuyên gia có thể sản xuất được 6 kg plutonium mỗi năm, tức là đủ để chế tạo một quả bom nguyên tử. Lò phản ứng này đã bị đóng cửa từ năm 2007 trong khuôn khổ một thỏa thuận. Theo đó, Bình Nhưỡng chấp nhận giải trừ vũ khí hạt nhân để được nhận viện trợ nhân đạo của quốc tế. Nhưng sau vụ thử nghiệm hạt nhân lần cuối vào năm 2013, Bắc Triều Tiên đã cải tạo lại cơ sở nguyên tử này. Trong tuyên bố đưa ra ngày hôm qua, phát ngôn viên Nhà Trắng đã yêu cầu Bình Nhưỡng không nên có những hành động khiêu khích vô trách nhiệm, chỉ làm cho các căng thẳng khu vực thêm trầm trọng. Ngoài việc cho khởi động lại lò phản ứng hạt nhân ở Yongbyon, Bắc Triều Tiên còn để cho hiểu là họ dự trù phóng các vệ tinh bằng tên lửa đẩy nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động Bắc Triều Tiên ngày 10 tháng 10 tới. Trong khi đó, theo các chuyên gia Mỹ được hãng tin AFP trích dẫn, Bắc Triều Tiên có thể đang chế tạo những quả bom nguyên tử mạnh hơn rất nhiều và hoàn thiện hơn rất nhiều so với những quả bom mà nước này hiện có. Sau khi Hungary đóng cửa biên giới với Serbia, người tị nạn này chuyển hướng sang nước Croatia láng giềng, cũng là thành viên của Liên hiệp châu Âu. Theo các phóng viên của hãng tin AFP hôm nay, một nhóm đầu tiên gồm khoảng từ 30 người đến 40 người, chủ yếu là người Syria và Afghanistan, bao gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em, đã từ Serbia đi vào Croatia qua cửa khẩu biên giới ở thành phố Tovanik, đông bắc Croatia. Ngay sau khi qua khỏi biên giới, họ đã bị cảnh sát chặn bắt và đưa về một nơi để đăng ký và nếu cần thì chữa trị cho họ. Cảnh sát cho biết là trong buổi sáng này tổng cộng đã có 181 người tị nạn đến thành phố. Croatia cho biết đã triển khai đến 6.000 cảnh sát đến các vùng biên giới và sẵn sàng tăng thêm lực lượng nếu cần. Chính quyền Zagreb khẳng định có thể tiếp đón khoảng 3.000 người tị nạn đến nhiều trung tâm tiếp nhận khác nhau. Thủ tướng Zoran Milanovic hôm nay tuyên bố sẽ để cho người tị nạn tự do đi ngang qua Croatia để sang các nước Tây Âu. Người tị nạn mà phần lớn đến từ vùng Trung Đông hiện đang tìm những con đường khác để đi vào những nước châu Âu giàu có sau khi Hungary hôm qua đóng cửa biên giới với Serbia. Trong ngày đầu tiên đóng cửa biên giới, chỉ có 367 người tị nạn nhập cư trái phép vào Hungary, theo thông báo của cảnh sát. Toàn bộ những người này đều bị truy tố và có thể lãnh án tù từ 3 đến 5 năm, chiếu theo luật mới. Xin nhắc lại là từ đầu năm cho đến nay đã có hơn 200.000 người tị nạn đi vào Hungary để tìm cách đi sang các nước Tây Âu. Ngoài hàng rào ngăn chặn dân tị nạn biên giới giáp với Serbia, chính quyền Budapest còn dự trù xây một hàng rào tương tự ở biên giới giáp với Romania. Về tình hình tại Đức trong những ngày gần đây, tại München, người ta không còn nghe nói tới những thành phần tân phát xít và những lời phát biểu bài ngoại. Trước làn sóng tương trợ của người dân đối với hàng chục nghìn người tị nạn, vừa tới thành phố, những kẻ này giữ im lặng. Thế nhưng kể từ khi Berlin quyết định kiểm soát đường biên giới, các phần tử phát xít lại xuất hiện trở lại. Đặc phái viên RFI Stephanie Schuller phản ánh tình hình từ München.
Ils arrivent à la tombée de la nuit. Trois jeunes hommes, la vingtaine, veste noire et coupe nazie.
Các thành phần phát xít Tân Quốc xã xuất hiện khi màn đêm buông xuống. Ba thanh niên khoảng 20 tuổi mặc áo khoác đen và cắt tóc kiểu quốc xã, trước những liều bạt được dựng lên để kiểm tra sức khỏe cho người tị nạn tại nhà ga München. Một trong ba kẻ tuyên bố chỉ 1,5% tổng số người xin tị nạn mới là nạn nhân bị đàn áp chính trị. Và lời khiêu khích có hiệu nghiệm. Một tình nguyện viên trẻ lập tức đáp trả rằng anh ta chẳng biết gì về những con người này và anh ta còn chưa nói chuyện với họ. Thanh niên Tân Quốc xã khẳng định biết chính xác là 40% trong số những người nhập cư là từ Bosnia và Herzegovina tới, rằng những người tị nạn thật sự thì phải giống như những người từ vùng Silesia tới sau Thế chiến thứ hai. Một người qua đường lắc đầu với vẻ chán nản, luôn luôn có những người chui ra khỏi ổ của mình để phát biểu những lời lẽ phân biệt chủng tộc. Họ không hề hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình. Những người tị nạn trong cảnh cùng quẫn cần phải giúp đỡ họ. Sự xuất hiện của ba thanh niên tân phát xít khiến những người qua lại trước nhà ga bất bình phản ứng. Ngay lập tức, khoảng 12 cảnh sát vây quanh ba kẻ lạ mặt. Tình nguyện viên trẻ thách thức kẻ tân quốc xã tới làm việc cùng với họ trong vòng 3 ngày và sẽ phải ân hận vì chỉ nói những điều linh tinh. Bị thách thức, kẻ tân quốc xã yêu cầu không được miệt thị, song nhân viên tình nguyện cho rằng anh chỉ nói lên ý kiến của mình.
Stephanie Schuller, Munich, RFI.
Viếng thăm Tajikistan ngày hôm qua, Tổng thống Nga Putin đã biện hộ cho chiến lược yểm trợ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad tại Syria. Từ Moscow, thông tin viên RFI Muriel Pompom gửi về bài tường trình.
Loin de nier que la Russie livre des armes à la Syrie, Vladimir Poutine a justifié la position de Moscou par la nécessité de lutter contre les groupes islamistes.
Không hề chối cãi là Nga đang giao vũ khí cho Syria. Ông Vladimir Putin biện minh cho chính sách của Moscow với lập luận là cần phải ưu tiên chống các tổ chức nhà nước Hồi giáo cực đoan. Tổng thống Nga tuyên bố, chúng tôi yểm trợ chính phủ Syria trong cuộc chiến chống khủng bố. Chúng tôi đã đề nghị và sẽ tiếp tục hỗ trợ họ về mặt kỹ thuật quân sự. Ông Putin cũng đáp lại lời cáo buộc của Washington là Moscow đã triển khai nhiều thiết bị quân sự của Nga ở miền Bắc Syria. Tổng thống Nga một lần nữa đã kêu gọi thiết lập một liên minh rộng lớn chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Ông tuyên bố, ưu tiên hiện nay là phải liên kết các lực lượng của chúng ta để chống khủng bố. Nếu không thì sẽ không thể giải quyết những vấn đề khẩn cấp khác như vấn đề người tị nạn. Ông Vladimir Putin như vậy là đã tự xem mình là người bảo vệ một cách khách quan các lợi ích của châu Âu, bởi vì theo quan điểm của ông, đa số những người tị nạn Syria là trốn chạy các tổ chức nhà nước Hồi giáo cực đoan, chứ không phải là tránh các vụ oanh kích của quân đội Syria. Và nếu Nga ngưng yểm trợ Tổng thống Bashar al-Assad, làn sóng người tị nạn sẽ còn đông đảo hơn nhiều. Đối với Tổng thống Nga, không nên để Syria rơi vào một tình hình giống như Libya.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Bộ trưởng Quốc phòng Úc Kevin Andrews hôm nay thông báo là không quân nước này lần đầu tiên đã tiến hành trận oanh kích nhắm vào tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria. Cuộc tấn công đã phá hủy một xe bọc thép chở quân thánh chiến.
Bộ trưởng Quốc phòng Úc phát biểu trước báo giới rằng công việc trên là một phần mở rộng hợp lý trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Úc không chỉ chiến đấu tại miền Bắc Iraq mà còn mở rộng sang miền Đông Syria để làm suy yếu và triệt hạ các lực lượng của tổ chức này. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh không lực Úc vẫn hoạt động tập trung chủ yếu trên lãnh thổ Iraq. Ông Ong Thu cho biết cuộc tấn công diễn ra cách đây 2 ngày. Hai chiến đấu cơ FA-18A Hornet của không lực Hoàng gia Úc đã phát hiện ra chiếc xe bọc thép chở quân thánh chiến và một trong hai chiến đấu cơ đã phá hủy phương tiện trên nhờ một tên lửa có điều khiển. Hoa Kỳ, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia vùng vịnh đã thực hiện nhiều chiến dịch không kích các mục tiêu của tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria. Úc gia nhập liên minh do Mỹ đứng đầu vào năm ngoái, nhưng chỉ tuần tới vừa qua, quốc gia này mới thực hiện các chiến dịch tại Syria. Trong khi đó, Pháp sẽ tiến hành những trận không kích đầu tiên chống tổ chức nhà nước Hồi giáo trong vài tuần tới, trong khi xác định được rõ ràng các mục tiêu. Thông tin trên được Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian tiết lộ trên đài phát thanh France Inter sáng sớm hôm nay. chỉ từ ngày 8 tháng 9 vừa qua, Pháp tiến hành bay trinh sát, vì trước đó Paris luôn lo ngại là sự can thiệp của phương Tây tại khu vực sẽ có lợi cho Tổng thống Syria. Ông Le Drian cũng bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng có thỏa thuận ngầm với chế độ Damas để máy bay của Pháp có thể bay trong không phận Syria mà không bị lực lượng quốc phòng nước này bắn trả.
Về thể thao, năm thành phố trong đó có thủ đô Paris của Pháp đã được chọn là ứng viên đăng cai Thế vận hội mùa hè 2024, theo thông báo của Ủy ban Thế vận quốc tế hôm nay. Hạn chót để các thành phố nộp hồ sơ là giữa đêm qua giờ Paris. Sau thời hạn nói trên, ngoài thủ đô Pháp, Ủy ban Thế vận quốc tế đã chọn 4 thành phố ứng viên khác là Los Angeles, Hoa Kỳ, Hamburg, Đức, Roma, Ý và Budapest, Hungary, 2 thành phố Toronto của Canada và Baku của Azerbaijan, cũng như Doha của Qatar cuối cùng đã từ bỏ ý định tranh quyền đăng cai. Việc bầu chọn thành phố đăng cai Thế vận hội mùa hè 2024 sẽ được tiến hành nhân kỳ đại hội của Ủy ban Thế vận quốc tế tại Peru tháng 9 2017. Paris, cái nôi của Thế vận hội hiện đại, và Los Angeles, nơi từng tổ chức hai Thế vận hội 1932 và 1984, được xem là hai thành phố có triển vọng được chọn nhất trong cuộc chạy đua lần này. Chủ tịch Ủy ban Thế vận quốc tế đã bày tỏ sự hài lòng về con số thành phố ứng viên Thế vận hội mùa hè 2024 sau chiến dịch vận động cho Thế vận hội mùa đông 2022 đã gây thất vọng.
Ngài Vị Vị được tự do triển lãm tại London bắt đầu từ thứ Bảy 19 tháng 9 tại Viện Hàn Lâm Nghệ thuật Hoàng gia Anh ở London. Cuộc triển lãm là nơi trưng bày những tác phẩm tố cáo những hành vi vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc và mang ý nghĩa tượng trưng đối với Ngài Vị Vị. Vì đây là lần đầu tiên sau 5 năm, nghệ sĩ được đích thân giám sát quá trình chuẩn bị. Vì tháng 7 vừa qua, ông đã được lấy lại hộ chiếu bị chính quyền Trung Quốc tịch thu từ năm 2011.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình phải chăng sẽ ghé Việt Nam để gây áp lực trước Đại hội Đảng?
Một hôm sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam công bố bản dự thảo báo cáo chính trị sẽ được thảo luận nhân đại hội dự trù mở ra vào đầu năm tới, Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post số ghi ngày hôm nay đã nêu bật khả năng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Việt Nam vào cuối năm, với ý kiến của hai chuyên gia cho rằng rất có thể ông Tập Cận Bình sẽ tìm cách tác động đến giới lãnh đạo Việt Nam vào thời điểm đó. Cho đến nay, ngày giờ chính xác của hai chuyến thăm này chưa được xác định chắc chắn. Nhưng theo South China Morning Post, một số nguồn tin tại Bắc Kinh đã tiết lộ rằng mới đây Trung Quốc đã quyết định là ông Tập Cận Bình sẽ đi thăm Việt Nam trong khoảng thời gian từ nay cho đến cuối năm. Và đó sẽ là chuyến công du Việt Nam đầu tiên của một chủ tịch Trung Quốc trong vòng 10 năm gần đây. Theo các nhà phân tích, thời điểm cụ thể rất có thể là vào tháng 11, khi hai hội nghị thượng đỉnh có Trung Quốc tham dự cùng diễn ra, hội nghị ASEAN tại Malaysia và hội nghị APEC tại Philippines. Vấn đề là Tổng thống Mỹ Barack Obama trên nguyên tắc cũng đi dự hai hội nghị đó, nhất là hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ở Manila, một cơ chế do chính Mỹ sáng lập. Và rất có thể là nhân chuyến đi thăm đó, ông sẽ ghé Việt Nam. Theo giới quan sát, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rất có thể sẽ tranh thủ dịp đến Đông Nam Á dự các hội nghị kể trên để chiêu dụ thêm một số nước, hóa giải chiến lược bị cho là vây chặn của Mỹ. Đối với ông Hứa Lợi Bình, một nhà nghiên cứu thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc, kể cả trong trường hợp ông tẩy chay hội nghị thượng đỉnh APEC tại Manila do thái độ kịch liệt chống hành vi của Trung Quốc trên biển Đông của Philippines, Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn sẽ đi thăm Việt Nam, từ ngữ trong nguyên văn. Phải nói rằng, ban giao Việt Trung vừa trải qua một giai đoạn sóng gió sau vụ Trung Quốc mang giàn khoan Hải Dương 981 vào cắm sâu trong vùng thềm lục địa của Việt Nam vào tháng 5 năm 2014, và việc cải thiện trở lại quan hệ chỉ mới bắt đầu trong thời gian gần đây, với những khó khăn nhất định do việc các thành phần gọi là thân Bắc Kinh trong giới lãnh đạo Việt Nam tạm thời bị thất thế. Trong tình hình đó, chuyên gia Trung Quốc được tờ South China Morning Post trích dẫn không loại trừ khả năng ông Tập Cận Bình lợi dụng chuyến thăm Việt Nam để tiếp xúc cho giới chủ trương quan hệ hữu hảo hơn với Bắc Kinh, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ 12 và bầu ra một dàn lãnh đạo mới. Ông viết như sau, Một chuyến thăm cấp cao của một lãnh đạo Trung Quốc rất cần thiết khi Việt Nam sẽ có một ban lãnh đạo mới vào năm tới. Điều quan trọng là ông Tập Cận Bình có thể tiếp xúc với tất cả các lãnh đạo Việt Nam và điều đó có thể có ảnh hưởng nhất định nếu ông khích lệ những gương mặt ủng hộ Bắc Kinh. Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia tại Học viện Quốc phòng Úc, thì có nhận định thẳng thừng hơn. Đối với ông, Trung Quốc ngoài miệng lúc nào cũng nói rằng nguyên tắc đối ngoại của họ là không can thiệp. Thế nhưng trong quá khứ, Bắc Kinh đã nhiều lần tìm cách leo lái việc Việt Nam chọn lãnh đạo. Lần này cũng sẽ như thế. Theo giáo sư Thayer, xin trích, ông Tập Cận Bình cũng sẽ muốn sử dụng chuyến đi này để ảnh hưởng đến Đại hội Đảng và để ngăn chặn không cho Việt Nam di chuyển về phía Mỹ. Từ ngữ trong nguyên văn.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thủy My. Sau đó là tạp chí Cộng đồng của Minh Anh nói về lễ hội khám phá Việt Nam tại London, cơ hội và thách thức cho ngành du lịch Việt Nam. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự.
Phim lịch sử Versailles nhân 300 năm ngày giỗ của vua Louis XIV. Kể từ trung tuần tháng 11, đài truyền hình Canal Plus của Pháp sẽ khởi chiếu bộ phim lịch sử cổ trang mang tựa đề Versailles, bao gồm tổng cộng là 10 tập. Bộ phim này kể lại cuộc đời của nhà vua Louis XIV, được phát hành đúng vào dịp kỷ niệm 300 năm ngày giỗ của Le Roi Soleil, vua mặt trời. Với chi phí đầu tư lên tới 27 triệu euro, Versailles đương nhiên trở thành bộ phim truyền hình đắt nhất của Pháp. Đây là lần đầu tiên Canal Plus đầu tư nhiều tới như vậy, không những dành riêng cho thị trường Pháp mà còn nhắm vào đối tượng khán giả nước ngoài. Loạt phim truyền hình này đã được quay hoàn toàn bằng tiếng Anh với một thành phần diễn viên quốc tế gồm cả Anh, Mỹ, Tiệp, Đức và Pháp. Vai diễn chính, tức là vai của nhà vua Louis XIV, đã được giao cho nam diễn viên người Anh George Blagden, nổi tiếng như saga cổ trang Vikings. Còn phần thực hiện ít ra là trong hai tập đầu, do đạo diễn Charlie Lesper đảm nhiệm. Đây cũng là lần đầu tiên đạo diễn người Pháp quay phim truyền hình sau khi anh đoạt giải César với bộ phim tiểu sử nói về cuộc đời của nhà thiết kế thời trang Yves Saint Laurent.
Theo lời đạo diễn Jalil Lasper, thì bộ phim truyền hình Versailles không chỉ đơn thuần là một phim tiểu sử bám sát theo trình tự thời gian để kể lại cuộc đời và cơ nghiệp của vua Louis thứ 14 từ thời ấu thơ cho đến khi băng hà. Bộ phim bắt đầu vào năm 1666, nhà vua lúc ấy mới 28 tuổi. Đó là cái giai đoạn mà Louis 14 chủ trương phát triển, mở rộng lâu đài Versailles từ một dinh thự nho nhỏ dành cho thú vui săn bắn biến thành một cung điện nguy nga lộng lẫy.
Từ cái cột mốc của năm 1666, bộ phim nhìn lại quá khứ để xem những sự kiện đau buồn trong tuổi thơ của nhà vua Louis XIV. Chính những biến cố ấy lại tạo ra động lực thôi thúc nhà vua tự tay điều hành việc nước. Triều đại của vua Louis XIV kéo dài 72 năm, dài nhất trong lịch sử nước Pháp. Lúc sinh tiền, ông đã lấy một số quyết định quan trọng, kể cả chính đáng cũng như sai lầm, ảnh hưởng tới lịch sử vương triều Pháp trong những đời sau. Ngược dòng thời gian trở về năm 1643, Louis XIV lên kế vị lúc mới 4 tuổi sau khi vua cha băng hà. Thái hậu Anne d'Autriche thay vua làm nhiếp chính. Mãi tới hơn một thập niên sau thì vua Louis XIV mới làm lễ đăng quang tại nhà thờ Reims. Thời thơ ấu, ông đã lớn lên trong một giai đoạn nhiễu nhương binh biến. Vua cha Louis XIII bị Đức Hồng Y Richelieu thao túng khống chế, còn Thái hậu Anne d'Autriche sau khi độc chiếm quyền nhiếp chính thì lại bị Hồng Y Mazarin điều khiển chi phối. Cả hai Đức Hồng Y này nắm quyền thừa tướng, tức là tương đương với chức thủ tướng chính phủ thời nay. Chính sách siêu cao thuế nặng của Hồng Y Mazarin nhằm tài trợ cho cuộc chiến của Pháp chống Tây Ban Nha đã khiến cho dân tình lâm vào cảnh lầm than ai oán. Nhiều cuộc nổi loạn diễn ra khiến cho vua Louis XIV lúc ấy còn rất nhỏ phải rời khỏi kinh thành Paris để tìm đường ẩn náu. Giới hoàng thân quý tộc thời bấy giờ do hai anh em của dòng họ Bourbon dẫn đầu đã tranh thủ thời cơ lập liên minh chống lại quyền nhiếp chính. Dòng họ Bourbon-Conti thân với vương triều Tây Ban Nha và nhất quyết chống lại Hồng Y Mazarin theo phe phái của gia đình Médicis, mà Marie de Médicis là người đã ra lệnh xây dựng cung điện và vườn Luxembourg, lại là bà nội của vua Louis XIV. Trong cái bối cảnh triều đình hỗn loạn suy yếu, Louis XIV thời còn nhỏ từng bị bắt làm con tin trong hoàng cung Palais Royal, nay là viện bảo tàng Louvre. Ông cũng từng bị nhốt lỏng ở pháo đài Vincennes, nơi có hào sâu che chắn, thành lũy kiên cố.
Có lẽ cũng vì những kỷ niệm tuổi thơ đau buồn ấy mà nhà vua Louis XIV có nhiều ác cảm với hoàng cung Palais Royal nói riêng, với kinh thành Paris nói chung. Khi lên nắm quyền, ông cũng không tin tưởng nơi giới quần thần. Một trong những quyết định đầu tiên của nhà vua là bãi bỏ chức thừa tướng, điều hành quản lý trực tiếp việc nước. Ông cũng đã rời đô về Versailles, tập trung mọi quyền lực về cùng một nơi. Và cũng từ cung điện này, vua Louis thứ 14 đã giám sát chặt chẽ các quan triều.
Khi chọn xây dựng tuyến truyền chính xung quanh cung điện Versailles, đạo diễn người Pháp Jalil Lesper đã vận dụng kỷ niệm tuổi thơ của Louis XIV như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt để rọi sáng nội tâm của nhân vật, để phơi bày những động lực tiềm ẩn của một đấng quân vương hơi độc đoán, chuyên chế. Cung điện Versailles trở thành một sân khấu trong cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nơi tổ chức các buổi dạ tiệc hoành tráng, cũng là nơi diễn ra các tấn bi kịch quyền lực. Ái phi bị lưu đày thất sủng, quan triều bị bãi chức tước quyền. Chính sách siêu cao thuế nặng dưới thời Hồng Y Mazarin không chỉ tài trợ cho nỗ lực thời chiến, làm tăng thêm ngân khố hoàng gia, mà còn giúp cho nhiều nhân vật lịch sử trở nên cực kỳ giàu có, thừa nước đục thả câu. Đó là trường hợp của hậu tước Nicolas Fouquet, dưới thời nhiếp chính của Thái Hậu, trở thành quan thượng thư, tương đương với chức bộ trưởng tài chính thời nay. Ông Nicolas Fouquet trở nên giàu có tới mức, hậu tước này đã khuất trương xe cất lâu đài Vaux-le-Vicomte, còn lộng lẫy hơn cả cung điện Versailles, cả chục lần. Một trong những quyết định quan trọng của nhà vua Louis XIV sau khi đăng quang là ra lệnh cho D'Artagnan dẫn đầu một đoàn lính ngự lâm bắt giam hậu tước Nicolas Fouquet. Pháo đài Vincennes được ông biến thành ngục thất dành cho giới quý tộc. Khác hẳn với lâu đài Vincennes, cung điện Versailles được xây giữa đồng trống, không cần thành lũy mà cũng chẳng có pháo đài. Một cách để cho nhà vua Louis XIV răn đe giới quan triều, khẳng định quyền hành của mình. Một đấng quân vương không cần phải được bảo vệ bởi hào sâu, mà cũng chẳng cần phải ẩn nấp đằng sau các bức tường thành.
Một khi được hoàn tất vào năm 1862, cung điện Versailles đã trở thành biểu tượng quyền lực của nước Pháp, một trong những vương triều hùng mạnh nhất châu Âu. Vào thời ấy, những vị vua đang trị vì khác, kể cả những nước đang có giao tranh xung đột với Pháp, đều xem cung điện Versailles như một tấm gương cần phải noi theo. Triều đại của vua mặt trời đã tỏa sáng trên hầu hết mọi phương diện: quân sự, kỹ thuật, ngoại giao, ngôn ngữ, văn chương, kiến trúc, âm nhạc, kịch nghệ, thời trang, ẩm thực.
Trước ngày ra đời của khái niệm quyền lực mềm, soft power, nghệ thuật đã từng được vua Louis XIV nâng lên hàng quốc sách, tạo thêm uy tín và tầm ảnh hưởng cho một nền văn hóa. Điều đó được phản ánh rất rõ qua chương trình sinh hoạt tại Pháp trong tháng này, nhân cuộc triển lãm lớn mang tựa đề Le Roi est mort, Đức vua băng hà, do năm nay lâu đài Versailles tôn vinh nhà vua Louis XIV. Nhân cuộc triển lãm lần này, lần đầu tiên cung điện Versailles trưng bày nhiều tài liệu rất quý hiếm, trong đó có bản di chúc dày 16 trang của Louis XIV, cho thấy nhà vua rất ý thức về những quốc sách ưu tiên và di sản để lại cho hậu duệ. Không phải ngẫu nhiên mà đạo diễn người Pháp Jalil Lesper đã chọn năm 1666 làm điểm khởi đầu cho bộ phim Versailles. Thời niên thiếu, Louis XIV có nhiều năng khiếu nghệ thuật. Việc ông lên nắm quyền buộc ông phải cứng rắn, khôn khéo, dùng thủ đoạn để cai trị, thậm chí phải thỏa hiệp với kẻ thù để bảo vệ quyền lợi chung. Năm 1666 là thời điểm quyết định phát triển cung điện Versailles. Đó cũng là thời điểm mà nhà vua phải từ bỏ bộ môn múa ba lê. Trong số các loại hình nghệ thuật, múa ba lê vẫn là bộ môn mà ông yêu thích nhất. Từ năm 7 tuổi cho tới 27 tuổi, nhà vua Louis XIV vẫn học múa 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Một cách tượng trưng, ông từ bỏ đam mê đầu đời hay là đam mê tuổi thơ để bước vào cái thế giới của người lớn qua việc ngưng học múa để có thể chính thức tự tay điều hành việc nước. Quá trình xây dựng cung điện Versailles cũng là điểm khởi đầu cho Louis XIV chinh phục, tập trung quyền lực. Hành trình càng đơn độc khi vầng thái dương lên tột đỉnh chói chang, vua mặt trời lẻ loi, dù sáng tỏa muôn ánh hào quang.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nhật phản đối Trung Quốc khai thác khí đốt tại vùng tranh chấp ở biển Hoa Đông. Hoa Kỳ phản đối Bắc Triều Tiên khởi động lại lò phản ứng hạt nhân. Hungary đóng cửa biên giới với Serbia, người tị nạn đổ sang Croatia. Lần đầu tiên Úc oanh kích vào tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình phải trang ghế Việt Nam để gây áp lực trước Đại hội Đảng. Mở đầu phần 2 sẽ là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Vấn đề nhập cư vẫn là đề tài chính của các báo Pháp ra ngày hôm nay. Le Figaro chạy tựa, bà Angela Merkel đang chơi trò gì? Chính sách của Thủ tướng Đức về cuộc khủng hoảng di dân được đánh dấu với những cam kết mạnh mẽ rồi lại thay đổi, khiến các nước châu Âu bối rối hoặc tức giận. Le Monde đưa tin, Berlin đe dọa trừng phạt những nước không muốn đón tiếp di dân. Hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Đức đòi giảm số tiền của Quỹ châu Âu dành cho các nước phản đối quota nhập cư. Còn Klaqua nói về người tị nạn hay nhập cư, tình thế lưỡng nan trong việc tiếp nhận. Trước số lượng di dân tăng vọt, châu Âu muốn dành ưu tiên cho những người nào đang gặp nguy hiểm nhất, nhưng sự chọn lựa này lại đặt ra nhiều câu hỏi. Còn về vấn đề nội bộ nước Pháp, Libération cho rằng Hollande thách thức giới công nhân, gắn bó với chính sách tuần làm việc 35 giờ, cho dự trước các tiêu chuẩn về phúc lợi xã hội, v.v. Theo cuộc điều tra của tờ báo, thì chính sách của chính phủ đang làm chia rẽ cánh tả Pháp. Lezico chú ý đến quỹ an sinh xã hội thâm thủng trầm trọng khi Viện Thẩm kế dự báo quỹ sẽ không cân bằng được trước năm 2021.
Liên quan tới châu Á, nhà kinh tế Jean-Pierre Petit trên báo Le Monde nhận định, tại Trung Quốc, thách thức của thị trường sẽ còn kéo dài. Cuộc khủng hoảng vừa qua đã làm tăng thêm sự nghi ngại của các nhà đầu tư ngoại quốc và cả người Trung Quốc. Tâm trạng ngờ vực này bản thân nó cũng là một nhân tố bổ sung cho viễn cảnh bấp bênh của kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán trong những năm tháng tới. Tác giả đưa ra 5 lý do căn bản.
Trước hết, khủng hoảng đã tạo nên cảm giác chính quyền Trung Quốc có thể không còn kiểm soát được tình hình kinh tế vĩ mô. Không phải Bắc Kinh thiếu sáng suốt, nhưng đơn giản là các diễn biến mới đây đã khiến các công cụ của chính quyền trở nên ít hiệu quả. Tác động hạn chế của các biện pháp tiền tệ và ngân sách cho vấp phải những khó khăn rất lớn, đó là trọng lượng khối nợ, sản xuất thừa, nợ xấu, ngân hàng tăng, tín dụng đen phát triển. Nền kinh tế tuột khỏi tầm tay Bắc Kinh vì đã trở nên phức tạp hơn, toàn cầu hóa hơn trước đây. Thứ hai, các mục tiêu của chính quyền mâu thuẫn lẫn nhau, các biện pháp tái thúc đẩy ngắn hạn đã làm tăng thêm sự mất cân bằng. Việc giảm lãi suất và tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng chỉ thổi phồng thêm các bong bóng chứng khoán và địa ốc với nguy cơ gây ra những vụ sụp đổ mới. Giảm hối suất cũng làm chậm lại các nỗ lực chấn chỉnh của doanh nghiệp và sự chuyển đổi mô hình kinh tế. Thứ ba, thị trường tỏ ra nghi ngờ sự khả tín của các con số thống kê do Bắc Kinh đưa ra. Cục Thống kê Trung Quốc NBS rõ ràng là không độc lập với quyền lực trung ương và ai cũng biết rằng chính quyền các địa phương có xu hướng khai lố các hoạt động. Một số chuyên gia dựa trên các dữ liệu như sản lượng thép và điện, lượng hàng vận chuyển, nguyên vật liệu nhập khẩu, tiêu thụ điện, v.v. để khẳng định Trung Quốc đang hard landing, tức là hạ cánh cứng, tỷ lệ tăng trưởng thực sự chỉ từ 0 đến 3% tùy theo cách định nghĩa. Tác giả hoan nghênh các chuyên gia khác ở Paris, London cho rằng đánh giá tăng trưởng của một đất nước khổng lồ và phức tạp như thế không dễ dàng. Nhưng dù sao đi nữa, sự hoài nghi về số liệu Trung Quốc sẽ còn tăng lên trong tương lai vì nguy cơ hạ cánh cứng đang rất lớn. Lý do thứ tư, thông tin mù mờ là một nhân tố gây thêm ngờ vực. Sự thay đổi tỷ giá hối đoái vốn gần như bất biến hôm 11 tháng 8 là một ví dụ cụ thể với việc phá giá đồng nhân dân tệ 3 lần trong 3 ngày liên tiếp, trong khi nhà nước tuyên bố đây chỉ là một biện pháp kỹ thuật đột xuất. Cuối cùng, sau 35 năm tăng trưởng hầu như liên tục, Trung Quốc đang lâm vào một tình hình chưa từng thấy. Các nhà đầu tư không quên các thời kỳ hard landing ở Hoa Kỳ hay châu Âu, nhưng khó thể tưởng tượng với Trung Quốc. Trước đây, tỷ lệ tăng trưởng chỉ sụt giảm vào năm 1989 sau vụ thảm sát Thiên An Môn và năm 1999 sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Nhưng thời đó, Trung Quốc chỉ chiếm 3,2% tổng sản phẩm nội địa toàn cầu, còn nay là 13,5%. Thế nên các nhà đầu tư khó thể đánh giá nổi tác động di truyền của cú sốc Trung Quốc lên phần còn lại của thế giới, đặc biệt đối với các quốc gia mới nổi.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang châu Âu đang bối rối trước cuộc khủng hoảng di dân, báo Le Monde có bài xã luận đề tựa Châu Âu với những ích kỷ quốc gia. Tại báo chỉ trích, trước những thảm kịch diễn ra ngay trước cửa ngõ, Liên hiệp châu Âu đã không có được một hành động chung cho toàn khối.
Đức và Pháp đã thất bại trong việc đạt được một thỏa thuận theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban châu Âu phân bổ hạn ngạch 120.000 người tị nạn chiến tranh từ Syria, Iraq và Afghanistan hiện đang có mặt ở Hy Lạp, Ý và Hungary, lập ra các cơ quan đăng ký người tị nạn và di dân kinh tế ở các nước biên giới châu Âu, thống nhất các quy định về tị nạn chính trị. Các nước Trung Âu và Đông Âu đã ngăn trở sự ra đời của thỏa thuận có thể coi là câu trả lời chung của châu Âu về vấn đề nhập cư. Họ nhất quyết không chấp nhận nguyên tắc phân bổ, dù có bàn bạc chung, coi đây là vấn đề chủ quyền. Đức hôm qua đe dọa trừng phạt tài chánh, và theo Le Monde thì Berlin có lý. Sự bất đồng này không chỉ tượng trưng cho một châu Âu đóng cửa trước những bi kịch diễn ra ngay trước mắt, mà còn đặt lại vấn đề về ý nghĩa của Liên hiệp châu Âu. Được cho là có một chính sách ngoại giao chung, bảo vệ các giá trị toàn cầu, là mẫu mực cho dân chủ, châu Âu nay có vẻ chỉ đơn giản là một khối tự do mậu dịch. Trước thử nghiệm đầu tiên này, châu Âu phản ứng như một tổ hợp các nhà nước liên kết với nhau chỉ bằng một hiệp ước thị trường chung. Theo tờ báo, đây là một sự thụt lùi so với tham vọng lúc ban đầu thành lập và là lời thú nhận cho một sự tê liệt tập thể đầy nguy hiểm.
Một trong những nguyên nhân gây ra làn sóng nhập cư đông đảo là tình hình loạn lạc ở vùng Trung Cận Đông. Pháp đã quyết định can thiệp vào Syria, mở đầu là các chuyến bay trinh sát. Báo Libération cho rằng tấn công Syria, xin đừng quên tên đao phủ ở Damas.
Đi vào không phận Syria, được bảo vệ bởi hệ thống phòng không hiện đại cho Nga thiết lập, cần phải có sự mặc nhiên chấp nhận của chế độ Damas và một sự phối hợp ít nhất là gián tiếp. Người Mỹ đã chơi trò này từ một năm qua, còn Pháp từ chối với lý do không muốn tăng cường sức mạnh cho nhà độc tài Assad. Ngoại trưởng Laurent Fabius mùa hè 2011 đã nhấn mạnh ưu tiên là phải lật đổ con người không có chỗ đứng trên trái đất này. Nhưng chiến lược của Pháp đã thất bại. Một bộ phận cánh hữu đòi hỏi cần phải chọn lựa giải pháp ít tệ hại nhất, như hồi đề nghị thế chiến đã phải liên kết với Stalin để chống lại Hitler. Đối với Mỹ và Anh, trước hết cần chiến đấu chống tổ chức nhà nước Hồi giáo IS, còn sự ra đi của Assad sau đó có thể đạt được qua tiến trình thương lượng kể cả với Nga, thậm chí Iran. Tổng thống Hollande đã nhận ra thế cờ mới, nhưng thử thách thực sự là xác định được một chiến lược vừa chống lại được cả IS lẫn chế độ tàn bạo đã làm cho hàng triệu người Syria phải bỏ trốn khỏi đất nước.
Cũng về Syria, chuyên gia Thomas Gomard trên trang diễn đàn của báo Le Figaro phân tích các nguyên nhân khiến Điện Kremlin tăng cường sự hiện diện quân sự tại nước này.
Bối cảnh hiện nay hoàn toàn khác với hai năm trước, xuất hiện tổ chức nhà nước Hồi giáo, hàng triệu người tị nạn sang các nước lân cận và hàng ngàn người chạy sang châu Âu, cuộc xung đột Yemen, hiệp định nguyên tử Iran và trừng phạt Nga cho vấn đề Ukraine. Nhưng có một thứ không hề thay đổi, đó là sự ủng hộ của Kremlin dành cho chế độ Damas. Cuộc chiến ở Syria và Iraq hiện đang giúp Nga xuất khẩu quân thánh chiến trên lãnh thổ mình, vốn thiện chiến hơn số thánh chiến từ châu Âu. Chuyển từ trợ giúp sang can thiệp quân sự, Nga đã giao phó cho Damas và Liên minh chống IS giải quyết giúp lực lượng thánh chiến từ Nga, vùng Caucasus và Trung Á, điều mà người ta gọi là chính trị thực dụng.
Còn tại Hoa Kỳ, báo La Croix nhận định hiện tượng Donald Trump gây bối rối cho phe Cộng Hòa. Tối nay, nhà tỷ phú ồn ào này sẽ có mặt bên cạnh 10 ứng cử viên tổng thống Mỹ khác trong cuộc tranh luận trên đài truyền hình lần thứ nhì. Hôm thứ Hai, trước hàng ngàn người ủng hộ ở Dallas, Texas, ông Donald Trump thích thú tuyên bố, có vẻ như tất cả mọi người sẽ cố gắng tấn công tôi thật chẳng quan tâm.
Trên 24 triệu người Mỹ đã theo dõi cuộc tranh luận truyền hình đầu tiên, một con số kỷ lục so với 4 năm trước. Ứng cử viên Mitt Romney chỉ thu hút được có 3 triệu khán giả. Nhưng ngoài sức hút hiện nay, ông Trump chỉ gây lúng túng cho phe Cộng hòa mà thôi, trước hết là trong trường hợp ông thất bại ở cuộc bầu cử sơ bộ. Con người siêu ích kỷ này sẽ tiếp tục tranh cử với tư cách cá nhân hay không? Cần nhớ rằng năm 1992, một doanh nhân khác là Ross Perot đã tặng món quà hết sức giá trị cho một khuôn mặt dân chủ ít tên tuổi là Bill Clinton khi ra tranh cử bằng tư cách ứng viên độc lập. Nhưng nếu thành công, cựu chủ nhân cuộc tranh tài Hoa hậu Mỹ Quốc cũng vẫn gây quan ngại liệu ông Trump có thắng nổi phe dân chủ trong năm tới khi đến lúc phải đối thoại với toàn bộ cử tri Mỹ, chứ không chỉ những người Cộng hòa đang giận dữ. Một chuyên gia cho rằng hiện tượng Trump là tin tức tốt lành cho bà Hillary Clinton, nhà tỷ phú đang gây lo sợ cho ba giới cử tri, phụ nữ, những người nói tiếng Tây Ban Nha và cánh trung.
Kính thưa quý thính giả, vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Cộng đồng. Minh Anh và thông tín viên Lê Hải tại London trình bày về lễ hội khám phá Việt Nam tại London, cơ hội và thách thức cho ngành du lịch Việt Nam.
Trong hai ngày cuối tuần 12 và 13 tây tháng 9 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh kết hợp với các đối tác liên quan tổ chức lễ hội khám phá Việt Nam tại London. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một chương trình quảng bá du lịch lớn ngay tại trung tâm thủ đô của Anh quốc, mở ra một cơ hội lớn nhưng cũng đầy thách thức cho ngành du lịch đất nước. Một hội chợ hoành tráng để quảng bá du lịch Việt Nam đã được dựng lên ở khu trung tâm của thủ đô, ngay cạnh cây cầu tháp London Tower Bridge, bắc ngang dòng Thames thơ mộng, điểm tham quan nổi tiếng nhất của mọi du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Theo báo chí trong nước, lễ hội do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 5 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt-Anh. Nhiều hoạt động văn hóa và nghệ thuật đã được tổ chức như các chương trình triển lãm tranh ảnh, biểu diễn nghệ thuật và giới thiệu ẩm thực, thu hút đông đảo khách đến xem. Chị Bùi Thị Ngọc Thúy, một Việt kiều định cư tại London từ 2 năm nay, chia sẻ một số cảm nghĩ của chị với Ban Việt ngữ đài EFI, cho rằng lễ hội cũng là dịp để người Việt xa xứ được tận hưởng hương vị quê nhà. Thân chào chị Ngọc Thúy, chị có dịp đi tham quan lễ hội khám phá Việt Nam London trong hai ngày cuối tuần vừa qua, thì chị có thể vui lòng cho thính giả nghe đài RFI biết một số chương trình hoạt động chính trong cái lễ hội hôm ngày 12 và 13 tháng 9 vừa qua được không ạ?
Dạ được ạ. Thưa chị, thì trong hai ngày cuối tuần vừa qua thì tôi may mắn sắp xếp được thời gian để đi tới dự là tham gia chương trình lễ hội văn hóa và ẩm thực Việt Nam này. Thì cái lễ hội văn hóa ẩm thực Việt Nam này thuộc chuỗi những hoạt động chính trong chương trình khám phá Việt Nam được tổ chức tại London năm 2015 này do Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tổ chức nhân dịp kỷ niệm 5 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt-Anh và 70 năm quốc khánh Việt Nam. Thì trong hai ngày vừa rồi thì tôi được trải nghiệm rất là nhiều điều thú vị từ cái festival này của Việt Nam. Bởi vì đây là một cái nét rất mới mẻ để Việt Nam có cơ hội quảng bá hình ảnh đến bạn bè quốc tế và nhất là tới những người dân ở Vương quốc Anh đây. Thì những cái hoạt động chính trong hai ngày vừa rồi thì tất nhiên là ngày đầu tiên thì là lễ khai mạc rồi. Lễ khai mạc lễ hội thì có đoàn đại diện từ đoàn chính phủ Việt Nam này, đại diện từ Bộ Ngoại giao Anh phát biểu cảm tưởng, rồi là phát biểu về tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Tiếp sau đó thì tất cả mọi hoạt động chính được diễn ra thu hút được một lượng khán giả lượng khách tham quan rất là lớn, và tiếp sau đó thì hàng loạt các cái hoạt động diễn ra để nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, như là các màn múa ca nhạc này, trình diễn áo dài, múa sạp, múa rối, các món ăn Việt Nam được do khách do Việt kiều từ Anh ạ, người ta chuẩn bị, rồi làm tất cả các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, rồi tất cả các loại nhạc cụ truyền thống như đàn trưng, đàn bầu đều được mang ra để phô ra cái nét đẹp văn hóa của Việt Nam. Thì đây cũng là một nét rất là đặc sắc, bởi vì là em rất là vui khi mà được nghe cái tiếng đàn bầu, nghe tiếng đàn trưng, xem được những cái màn múa truyền thống của Việt Nam ở ngay giữa dưới cầu tháp London, ngay dòng sông Thames và ngay công viên Porterfield, ngay giữa trung tâm của London luôn. Thì đây là một cái trải nghiệm rất là thú vị hai ngày vừa qua em đã có được.
Cái lễ hội khám phá Việt Nam lần này tại London thì Việt Nam có tổng cộng bao nhiêu cái gian hàng tại hội chợ, và những cái đặc sản gì Việt Nam đã mang đến tại thủ đô Anh để quảng bá cho du lịch Việt Nam?
Hội chợ thì trong tất cả các gian hàng thì ngay đầu tiên từ cổng chính vào thì là gian hàng thực phẩm. Gian hàng thực phẩm thì có tất cả là, nếu không nhầm thì có 7-8 hàng gian hàng gì đấy.
Đến thì, từ mọi miền đất nước.
Thì có từ Hà Nội này, có từ Sài Gòn này, rồi có cả Hạ Long nữa, chả mực Hạ Long rất là đắt hàng ạ. Rồi có cả một gian hàng của sinh viên tại Anh nữa, là họ bán trà sữa Trân Châu, rồi là tất cả các loại bia quảng cáo, bia Hà Nội, bia Sài Gòn, rất là đắt khách.
Ngoài những cái hoạt động chính như là trình diễn thời trang, những cái tiết mục văn nghệ để mà quảng bá về cái văn hóa, nghệ thuật của người Việt mình, lễ hội có những cái hoạt động giao lưu khác với lại khách đến xem không ạ?
Dạ vâng ạ. Thực ra cái sự tương tác giữa lễ hội này với cả khách thì em nghĩ là có tốt nhất có thể rồi đó. Khách đến thì ban tổ chức đã chuẩn bị hơn 2.000 cái nón chất lượng cao mang từ Việt Nam sang, có dán logo Việt Nam Discovery ở phân phát miễn phí cho tất cả mọi khách mời đó. Khách đến tham quan thì mọi người rất là thích. Và mọi người thấy rất là hữu dụng cái nón đấy. Em thấy rất là thích nhìn các cụ già, cả các em nhỏ nữa, cái nón đấy của Việt Nam. Rồi là sau đấy thì có những cái tranh quảng bá về Hạ Long bay, vịnh Hạ Long đấy ạ. Thì mọi người có thể chụp ảnh, đội nón rồi chụp ảnh với cả vịnh Hạ Long, rồi đội nón chụp ảnh với cả áo dài truyền thống. Ngoài ra thì có màn múa rối được tổ chức ngay ngoài trời luôn, thì có rất là nhiều em nhỏ tò mò thích thú xem. Rồi sau đấy là có cả múa sạp nữa. Múa sạp thì cả người lớn cả trẻ em đều rất là thích thú, đều rất là thích nhảy. Rồi làm sau đấy thì trẻ em thì cũng rất là thích những cái trò như là nặng tò he nữa, nên là với cả vẽ mặt nữa, vẽ mặt những, với cả là nặng con thú nữa, thì các em rất là thích.
Chị có thể cho biết là khách người, nhất là khách người Anh á, khi họ đến xem á thì họ có những đánh giá như thế nào về cái lễ hội đó?
Vâng ạ. Thực ra thì em thấy là ngay giữa London này, thì chị cũng biết là London là một thành thế giới thu nhỏ của những người nhập cư, thì khách du lịch ở đây thì vừa là người Anh này, vừa có thể là khách du lịch từ khắp mọi miền đến nơi, từ khắp mọi miền trên thế giới đến London du lịch và tiện thể là tham gia cái chương trình này luôn. Thế nên là em ở đây là em nói luôn cả là người Anh lẫn là khách du lịch thế giới luôn. Thì họ rất là tò mò, họ rất là thích thú trong những cái bức ảnh em gửi cho chương trình. Thì chị cũng thấy là có những camera từ những khách du lịch này, có những cái máy quay phim, người ta sẵn sàng là người ta giơ lên, người ta chụp ảnh với những cái trải nghiệm như thế này. Em thấy là người ta rất là tò mò, và bản thân em rủ bạn bè và em giới thiệu hình ảnh của Việt Nam đấy, thì bạn em cũng trực tiếp nói với em là áo dài của Việt Nam quá đẹp và âm nhạc của Việt Nam thì rất là đặc sắc.
Xin cảm ơn chị Ngọc Thúy tại London. Lễ hội đã thu hút đông đảo người đến xem cho thấy phía Việt Nam đã chuẩn bị rất tốt khâu tổ chức và đã có một thành công nhất định. Lễ hội khám phá Việt Nam được tổ chức lần đầu tại Anh có thể sẽ mang đến cho đất nước nhiều cơ hội để phát triển ngành du lịch hiện đang gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với các nước láng giềng. Nhưng trước hết, thành công của lễ hội cũng phản ánh được mối bang giao tốt đẹp giữa Việt Nam và Anh Quốc trong thời gian qua. Thông tín viên Lê Hải tại Luân Đôn cho biết thêm chi tiết.
Vâng, thưa chị Minh Anh và quý vị khán giả, lễ hội giới thiệu du lịch Việt Nam được tổ chức ở khu công viên Porterfields, vừa nằm ngay cạnh cây cầu Tower Bridge nổi tiếng là biểu tượng của nước Anh bắc ngang sông Thames, thu hút rất là nhiều du khách từ nhiều nước trên thế giới. Và nơi đây cũng là nơi gặp gỡ cho dân chúng Luân Đôn, nằm ngay cạnh tòa thị chính của thủ đô. Cho nên có thể thấy là sự kiện này đã được chuẩn bị rất là tốt. Từ nhiều tuần trước đã có quảng cáo trên hàng triệu ấn bản của các tờ báo hàng ngày trên các tuyến tàu điện ngầm không chỉ Luân Đôn này mà còn phát hành ở nhiều thành phố lớn, với biểu tượng cô gái đội nón lá cùng với Vịnh Hạ Long nằm ở trên nền. Cho nên là chắc chắn sẽ khiến nhiều người Anh nghĩ đến chuyện đi du lịch Việt Nam. Mà theo ước tính của ban tổ chức là có trên 20.000 khách đã ghé qua để nếm thử món đặc sản chả mực Hạ Long do tỉnh Quảng Ninh đem sang tặng, cùng nhận quà là khoảng 2.000 chiếc nón lá. Trong không gian hội chợ, bên cạnh các tiết mục trên sân khấu hay là trò múa sạp và múa rối nước ở bên dưới thu hút rất là nhiều khán giả, thì người ta còn thấy có mặt ông Vũ Quang Minh. Ông là người được đánh giá đã làm thay đổi rất nhiều trong ngoại giao và các mối quan hệ kinh doanh giữa Việt Nam và Anh Quốc. Ông là đại sứ nhiệm kỳ trước của Việt Nam ở Anh và hiện nay là giữ chức vụ trợ lý cho Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, kiêm vụ trưởng phụ trách các vấn đề kinh tế. Việc chọn Vịnh Hạ Long để quảng bá du lịch Việt Nam đánh vào đúng tâm lý của du khách người Anh, là hầu như ai cũng đã từng xem qua bộ phim Endorphin nổi tiếng của Pháp, hay là cái cảnh điệp viên 007 nhảy dù xuống địa danh này. Sẵn có đường bay thẳng từ London Heathrow, chỉ cần 12 tiếng là sang đến nơi, thuê xe máy chạy xuyên Việt như là chương trình truyền hình Top Gear nổi tiếng, rồi sau đó dọc đường là ăn các món ăn như trong chương trình truyền hình ẩm thực của Rick Stein. Chỉ cần nhắc nhở là du khách người Anh sẽ đặt hai chữ Việt Nam vào thứ hạng cao trên danh sách các địa điểm sẽ đi nghỉ. Hiệu quả của lễ hội này sẽ được kiểm chứng ngay trong kỳ nghỉ Giáng sinh vào tháng 12 tới đây của dân Anh. Tiếp theo nữa là kỳ nghỉ Phục sinh vào khoảng tháng 3, tháng 4 và cao điểm sẽ là mùa hè năm sau. Tuy nhiên, nếu chỉ cần tạo ra điều tiếng không tốt thì ngay lập tức Việt Nam sẽ bị dân Anh tẩy chay và mang tiếng xấu, ảnh hưởng đến du khách từ tất cả các nước khác. Cho nên đây sẽ là một thách thức rất lớn cho ngành du lịch Việt Nam.
Thưa anh, vậy thì du khách Mỹ đến Việt Nam đa số là để thăm lại chiến trường cũ, cũng giống như là du khách Pháp, và đa số đã sẵn có thiện cảm với Việt Nam nên họ dễ bỏ qua những điều khuất tất. Thế còn du khách Anh thì như thế nào ạ?
Vâng, thưa chị và quý vị khán giả, thì du khách Anh luôn nổi tiếng là chi tiêu nhiều nhất trên thế giới, nhưng họ cũng nổi tiếng nhất thế giới về các cái đòi hỏi có thể nói là cao nhất về dịch vụ. Khi gặp điều gì không hài lòng, họ sẽ ngay lập tức complain, tức là khiếu nại và kiện cáo cho đến cùng, đến khi nào được thì thôi. Không chỉ là dịch vụ, mà ngay từ cửa biên phòng và hải quan cho đến cảnh sát địa phương, tất cả đều phải đối xử với họ theo đúng các nguyên tắc về quyền con người mà Việt Nam là nước thành viên. Mặc dù có không ít du khách thích mạo hiểm, nhưng đa số người Anh rất chú ý đến các vấn đề an toàn trong thời gian đi nghỉ. Và họ sẵn sàng mua bảo hiểm giá cao để bảo đảm ngay cả chuyến bay cũng không được muộn giờ để họ còn kịp về nước đi làm đúng vào đầu giờ buổi sáng. Cho nên nếu các công ty ở Việt Nam hay hệ thống chính quyền làm họ lỡ hẹn, hay tệ hơn là bị thương tích, thì sẽ phải hứng chịu hàng loạt các vụ kiện cáo ở các tòa án cấp quốc tế. Quý vị độc giả có thể hình dung ra, chưa cần phải nói đến những cái vụ đắm tàu chết người ở trên Vịnh Hạ Long, mà chỉ cần làm bị thương một du khách ở ngoài đảo, sau đó sẽ phải bồi thường tiền cấp cứu bằng trực thăng để đưa họ về Hà Nội, rồi chuyển bằng chuyên cơ sang bệnh viện chuyên khoa ở Singapore hay Bangkok, thì một công ty du lịch ở Quảng Ninh hay thậm chí toàn bộ ngân sách của tỉnh Quảng Ninh sẽ xoay sở ra sao sau những cái sự kiện như vậy. Hay là hệ thống khách sạn Hà Nội, nếu muốn đón được du khách người Anh thì phải đạt chuẩn về vệ sinh, từ khăn và ra chạy giường cho đến lối thoát hiểm phòng cháy nổ. Đó là chưa kể đến việc có rất nhiều người Anh họ đi du lịch bằng du thuyền riêng, bằng tuyến đường biển nối giữa Hồng Kông và Singapore. Nếu muốn đón họ vào Hạ Long thì cần phải có bến neo đậu và cầu cảng theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt nhất là chuyện an ninh. khi du khách Anh từ sinh viên du lịch ba lô giá rẻ cho đến người giàu chỉ ở khách sạn 5 sao. Họ không bao giờ chấp nhận chuyện bị moi tiền, hay nhất là chèo kéo và cướp giật. Chỉ cần một vài câu chuyện bị họ phản ánh lên Facebook là Việt Nam sẽ dễ dàng bị tẩy chay, và phiếu nhận xét của người Anh sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của du khách nói tiếng Anh như là ở Mỹ, Úc và New Zealand cho đến Nhật và Hàn Quốc. Ví dụ như là trước đây một khách sạn ở Ba Lan chỉ vì tính quá giá một cái khăn tắm mà bị du khách tẩy chay và đến giờ vẫn lao đao trong việc kéo khách trở lại. Mùa du lịch vào tháng 12 sắp tới đây sẽ là một thử thách rất lớn cho ngành du lịch Việt Nam.
Một số nước có nhiều du khách Anh cũng gặp nhiều rắc rối khi phải xử lý đủ mọi vấn đề, vấn nạn khác nhau. Vậy thì có những kinh nghiệm gì cho Việt Nam ?
Vâng, thì các thống kê năm ngoái cho biết là có trên 150.000 khách Anh nhập cảnh vào Việt Nam. Và từ đầu tháng 7 năm nay thì người Anh đã được miễn thị thực du lịch vào Việt Nam 15 ngày. Cho nên là ít nhiều Việt Nam chắc đã có những cái kinh nghiệm khi mà tiếp xúc với lại họ. Thì du khách người Anh đi đến đâu cũng đều đem lại tiền của cho ngành du lịch ở đó, mà rõ nhất là các khu nghỉ mát của Tây Ban Nha và Hy Lạp. Nhưng đồng thời cũng kéo theo rất là nhiều vấn đề phải chuẩn bị trước biện pháp xử lý. Ví dụ như là du khách người Anh uống rượu rất nhiều và sau đó là quậy phá. Các nơi có nhiều khách du lịch từ Anh đến thì đã phải mời cảnh sát Anh sang huấn luyện cho cảnh sát địa phương và thậm chí là thuê họ làm việc luôn. Chính quyền cố đô Krakow của Ba Lan từng choáng váng vì ở ngoài những du khách người Anh rất lịch sự, quan tâm đến lịch sử và văn hóa, thì cũng có những vị khách uống rượu say nhòe rồi tiểu tiện ngay giữa quảng trường, sau đó khỏa thân lăn đùng ra ngủ bên cạnh những cái khu tượng đài lịch sử văn hóa của dân tộc. Các khách sạn ở Hà Nội thì hiện không còn lạ gì với tình trạng du khách người Anh uống rượu rồi lang thang ngoài đường suốt đêm. Tôi đã từng gặp rất là nhiều vị khách như vậy, cả chục vị cứ lang thang ở khu quanh khu hồ Hoàn Kiếm khi mà tôi về Việt Nam. Và đó là chưa kể đến những cái nhóm du khách sang Thái Lan và Campuchia để mua dâm. Đặc biệt ví dụ như là trường hợp mà ấu dâm trong cái vụ xử tù vị ca sĩ nổi tiếng Gary Glitter ở Vũng Tàu vừa rồi. Thời cuộc chiến Việt Nam có hàng triệu người Anh xuống đường biểu tình chống Mỹ và không ít người đi theo các bài nhạc của ban nhạc The Beatles, chơi ma túy và hút cần sa. Cho nên là cũng sẽ có không ít du khách sang Việt Nam để tìm chất kích thích. Tuy nhiên thưa quý vị, cũng có không ít người Anh sẽ đem cả gia đình hay là kéo cả lớp học ở trường trung học hay là đại học sang Việt Nam để tập làm nông dân, để tập sống như cuộc sống của người Việt, hay là làm những cái việc từ thiện để giúp đỡ cộng đồng, từ xây nhà tình nghĩa hay là cải tạo hệ thống vệ sinh công cộng và đào giếng cung cấp nước sạch, cho đến việc dạy tiếng Anh và xây dựng mạng lưới xã hội dân sự để làm thay đổi hệ thống chính trị hay là giúp người dân Việt Nam phát triển văn hóa và xã hội. Cũng có loại hình du khách người Anh ra nước ngoài sống hoang dã trong thiên nhiên, hay là có những người mở doanh nghiệp nhỏ mà đặc biệt nhất là khách sạn du lịch để cho đồng hương sang, hay là chỉ đơn giản là thay đổi môi trường sống để tìm bạn đời. Sự có mặt của du khách người Anh ở Việt Nam sẽ không giống như là du khách Trung Quốc hay là Nga chỉ sang hưởng thụ dịch vụ rồi bỏ về, mà họ sẽ tác động rất là sâu rộng vào xã hội và cuộc sống hàng ngày của người dân Việt Nam, cũng như là hệ thống chính quyền ở các cấp. Một phần thu hẹp của nền văn minh nói tiếng Anh trên thế giới sẽ được đem sang Việt Nam, và tùy theo khả năng của mỗi người dân bản địa cũng như là chính quyền địa phương, mà nguồn vốn xã hội đó sẽ được tiếp nhận và tiếp biến thành nguồn vốn để phát triển bền vững. Đây chính là cơ hội và cũng là thách thức cho xã hội Việt Nam hiện nay khi đón tiếp du khách người Anh.
Xin cảm ơn anh Lê Hải tại London.
Việt ngữ đăng toàn bộ nội dung những bài viết chọn lọc trên trang Facebook của RFI, bổ sung thêm cho bản tin tiếng Việt phát thanh hàng ngày. Mời quý thính giả và các bạn truy cập trực tiếp các bài viết trên trang Facebook của RFI tiếng Việt và trang web ở địa chỉ vi.rfi.fr.
thưa quý thính giả, chương trình tiếng Việt của đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Về chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ bắt đầu bằng mục điểm báo. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Chiến lược bảo vệ quyền lợi cốt lõi của Nga tại Syria. RFI phỏng vấn hai chuyên gia Pháp. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại vào ngày mai.